Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Chúa Giêsu hỏi nhau: Người muốn nói gì khi bảo chúng ta là ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy, và Thầy đi đến cùng Chúa Cha? Vậy các ông nói ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu người nói gì. Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên Ngài bảo các ông rằng: Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy đã nói, rằng ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, và ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn sầu của anh em sẽ trở thành niềm vui. Kính thưa toàn thể quý ông bà và anh chị em, hôm nay là thứ năm và cũng là ngày mà toàn thể giáo hội chính thức mừng lễ Chúa Giêsu thăng thiên, Chúa Giêsu về trời. Nhưng bởi vì đa số các địa phận đã rời vào ngày lễ Chúa Nhật thăng thiên sắp tới đây, nên ngày hôm nay có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe đoạn lời Chúa được lấy từ ngày thứ năm tuần thứ sáu của mùa phục sinh. Nhưng chắc hẳn những gì chúng ta sẽ chia sẻ hôm nay đều không ngoài và dưới ánh sáng của biến cố Chúa Giêsu về trời, dù được cử hành hôm nay hay là vào Chúa Nhật sắp tới. Và bởi vì vậy nên chúng ta cùng nhau lắng nghe đoạn lời Chúa của ngày hôm nay. Và chúng ta đã lắng nghe Chúa Giêsu để lại cho các tông đồ những lời ta gọi nôm na là lời trăn trối, rằng chúng con sẽ phải khóc lóc, chúng con sẽ phải buồn phiền, bởi vì một ít lâu nữa thôi chúng con sẽ còn thấy Thầy, và rồi một ít lâu nữa chúng con sẽ không thấy, và rồi khi Chúa Giêsu về trời, Chúa Giêsu sai ngôi ba Thiên Chúa đến, Thánh Thần hiện xuống, thì lúc ấy sự hiện diện của Chúa Thánh Thần lại làm cho sự hiện diện của Chúa Kitô trở nên mạnh mẽ và rõ ràng hơn trong cuộc đời của các tông đồ, cách riêng trong sứ mạng của quý Ngài. Nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về chủ đề ra đi. Và bởi vì có người chúng ta là những con người đang còn sống trong kiếp lữ hành, đã nói lên hai chữ ra đi là chúng ta hàm chứa nhiều ý nghĩa trong hai chữ đơn sơ đó. Ra đi có lẽ lần đầu tiên và cảm nghiệm rõ ràng hơn hết có lẽ là biến cố năm 1975, khi tất cả chúng ta, đa số người Việt, đã phải rời bỏ quê hương để qua đất nước Hoa Kỳ hoặc qua bất cứ nước nào khác. Sự ra đi đó đã làm cho chúng ta một phần nào buồn, nếu không nói là rất buồn. Thế nên Việt Nam chúng ta có câu là ra đi là chết trong lòng một tí, một ít. Nhưng có lẽ đối với chúng ta không phải là một tí, một ít, nhưng rất nhiều lần, nhiều ít cộng lại với nhau. Và rồi trong suốt thời gian chúng ta xa quê hương, có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã có cơ hội được trở lại quê hương, thăm những người thân quen trong gia đình, bà con, họ hàng, thân quyến, bạn bè. Khi ta trở về quê hương, riêng tôi cũng có dịp được trở về với quê mẹ tại Việt Nam, gặp những người thân quen, thì chắc hẳn lòng của chúng ta rất vui mừng, bởi vì bao nhiêu năm xa cách chúng ta gặp lại người thân. Nhưng rồi chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đó nào đó thôi, như 3 tuần hay 1 tháng, thì chúng ta lại phải một lần nữa chia tay với người thân yêu, và rồi ra đi trở về với công việc làm ăn riêng của mỗi người chúng ta. Và giây phút chia tay, giây phút ra đi đó lại làm cho chúng ta buồn hơn, làm cho tâm hồn chúng ta chết đi một tí. Cảm nghiệm ấy Chúa Giêsu bởi vì Ngài là con người cũng có khi Ngài rời bỏ các tông đồ ra đi về lại với Thiên Chúa Cha. Thế nên khi chúng ta nói ra đi là chúng ta nói đến một cái chết trong tâm hồn, nói đến một sự mất mát nào đó, một sự trống vắng nào đó trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Chúng ta cảm thấy sự mất mát khi phải rời bỏ người thân yêu, rời bỏ vợ, chồng, con cái vì đất nước, vì công ăn việc làm, vì lợi ích của gia đình. Tất cả chúng ta đã có rất nhiều lần ra đi. Có lẽ quý ông bà, anh chị em, cũng như chính tôi đây, chúng ta đã có nhiều dịp đến nhà quan hoặc làm đám tang chứng kiến những dòng nước mắt của những người còn sống khi phải xa cách người thân yêu. Và đây khi người sống đã từ biệt những người thân quen của mình để vào một cõi vĩnh hằng về sau, thì sự ra đi đó để lại cho chúng ta một sự trống vắng buồn thảm vô cùng. Và chính vì sự trống vắng buồn thảm đó đã được biểu lộ qua những dòng nước mắt của những người thân quyến trong gia đình còn ở lại thế gian. Vẫn biết rằng với niềm tin Kitô giáo, người thân yêu của chúng ta sẽ có ngày được sống lại vinh quang. Vẫn biết rằng chúng ta sẽ có ngày được gặp lại người thân yêu trong ngày sau hết. Và vẫn biết rằng miệng chúng ta vẫn hằng ca hát rằng khi Chúa thương gọi tôi về, lòng tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Nhưng sao trong lòng ta vẫn cảm thấy một sự mất mát, đôi mắt của ta vẫn tràn đầy những giọt lệ, ta cảm thấy một sự trống vắng trong tâm hồn. Thật đúng, ra đi là chết trong lòng một tí. Và trong hoàn cảnh này, một lần nữa tôi thấy như lòng người đã chết đi rất nhiều tí. Sự ra đi nào cũng mang theo một nỗi buồn, một sự trống vắng. Đó là định luật tự nhiên của con người chúng ta. Biết vậy nên Chúa Giêsu cũng muốn nói với các tông đồ trong lời Chúa hôm nay rằng quả thật ta bảo với các con rằng các con sẽ khóc than. Nhưng thế gian thì họ sẽ vui mừng. Các con sẽ phải ưu phiền, nhưng họ sẽ có niềm vui. Nhưng những con hãy yên tâm, bởi vì sự ưu phiền của các con sẽ trở thành niềm vui mới. Chúa Giêsu biết và cảm nhận rất rõ rằng sự ra đi của chính Ngài sẽ làm cho các tông đồ ưu phiền, phải lo lắng, phải hoang mang. Từ xưa đến nay các tông đồ đã được ở gần Chúa Giêsu, được thấy Chúa Giêsu làm phép lạ, được nghe Chúa Giêsu dạy dỗ nhiều điều. Nhưng nay họ giống như rắn không đầu, chiên không chủ. Tôi thấy tưởng các ông cũng đã rất hoang mang và lo sợ, nếu không nói là bối rối khóc than. Đây không phải là những tình cảm ướt át, nhưng đúng hơn là những tình yêu chân thành dành cho một vị Thiên Chúa làm người, cộng vào những tâm trí mù tối chưa hiểu của các tông đồ. Chúa Thánh Thần chưa được ban cho các ông, nên các ngài chưa hiểu thấu được thế nào là vai trò của chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Và đúng như lời Chúa Giêsu đã nói rằng các tông đồ và những người theo Chúa sẽ phải khóc, sẽ than, sẽ bị bắt bớ, sẽ bị lên án, chém giết. Còn thế gian thì chúng sẽ vui mừng và hoan hỷ. Ở đây Chúa Giêsu không hề nói lên những điều ấy để rồi hù ma dọa nạt các ông. Những người chỉ nói lên một thực tại hiện hữu trong tất cả những ai tuyên xưng niềm tin của mình vào con Thiên Chúa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cũng cùng một lúc trấn an và ban cho các ông một sự an ủi bằng cách hứa rằng sự ưu phiền của các con sẽ trở thành niềm vui. Ở đây Chúa Giêsu nói đến hai khía cạnh. Thứ nhất là Ngài tiên báo về sự hiện diện thần linh của ngôi ba Thiên Chúa, đấng mà Chúa Cha sẽ sai đến sau khi Chúa Giêsu về trời. Chúa Thánh Thần có rất nhiều tên gọi khác nhau, nhưng trong đó ta thấy có tên người là đấng an ủi. Chính qua sự hiện diện và quyền năng của Chúa Thánh Thần mà các tông đồ và chúng ta 2000 năm sau mới có một sức mạnh và niềm vui khôn tả. Ta đã thấy biến cố ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống xảy ra như thế nào, và chính trong ngày ấy mà giáo hội chúng ta đã được chính thức khai sinh. Từ đây các tông đồ và các Kitô hữu sẽ luôn cảm nhận được một niềm vui sâu thẳm trong tâm hồn. Cho dẫu ngoài thân xác, họ còn phải khổ đau và chịu nhiều bất bỡ. Đây chính là niềm vui mà Chúa Giêsu đã tiên báo. Thứ hai, khi Chúa Giêsu nói rằng sự ưu phiền của các ngươi sẽ trở thành niềm vui, thì người đang ám chỉ về giây phút mà các tông đồ sẽ được gặp lại người trong ngày sau hết. Biến cố Chúa Giêsu về trời mà chúng ta long trọng mừng kính hôm nay hoặc là vào Chủ nhật sắp tới nói trước rằng sẽ có một ngày chính chúng ta cũng sẽ được về trời hưởng vinh quang với Thiên Chúa. Và chính trong ý nghĩa này mà các tông đồ mới có được niềm vui, cho dẫu còn phải đau khổ, phải khóc than trong một thời gian ngắn, cách riêng là khi phải đối diện với sự ra đi của chính Chúa Giêsu, thầy chi ái của mình. Nhưng thiết tưởng việc Chúa Giêsu ra đi, chia tay với chúng ta vẫn chưa đau khổ bằng, chưa thảm não bằng và chưa khiếp sợ bằng chính việc chúng ta tự ý xa lìa Thiên Chúa, ra đi khỏi thế giới Thiên Chúa. Bởi vì như Chúa Giêsu đã nói, ta ra đi nhưng rồi ta sẽ trở lại với các ngươi. Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha nhưng người sẽ trở lại với chúng ta. Vì thế biến cố Chúa Giêsu về trời là một hình ảnh tuyệt vời để giúp cho mỗi người chúng ta có một cái nhìn về quê trời vĩnh cửu và đích thực của mỗi một người chúng ta. Ước mong qua việc chia sẻ của lời Chúa dưới ánh sáng của biến cố Chúa Giêsu lên trời hôm nay sẽ mang lại cho tất cả mỗi một người chúng ta một niềm vui sâu thẳm trong tâm hồn, bởi biết rằng chúng ta sẽ có ngày được chiêm ngưỡng Thiên Chúa, cho dẫu cuộc đời chúng ta đang còn phải gặp nhiều đắng cay, nhiều khổ đau trong cuộc sống. Sự vắng bóng thể lý của Chúa Giêsu sẽ được thay thế bằng sự hiện diện thần linh vô hình của Chúa Thánh Thần. Và nếu ta hiểu trong ý nghĩa đó, thì thực sự Chúa Giêsu vẫn còn tiếp tục hiện diện với mỗi một người trong anh chị em của chúng ta. Một lần nữa, chỉ có một điều đáng lo sợ hơn cả, đó là việc chúng ta tự ý xa lìa Thiên Chúa. Vậy ta phải tự hỏi chính mình và rồi tự vấn nhau rằng đã có một lần nào chúng ta ra đi xa lìa Thiên Chúa chưa? Bằng nếp suy nghĩ, bằng thái độ, bằng hành động của chúng ta. Câu hỏi đó xin phép được để lại để cho mỗi người người chúng ta cùng nhau cầu nguyện và suy gẫm. Xin Chúa và Mẹ Maria ban muôn phước lành và gìn giữ chúng ta hôm nay và mãi mãi. Amen.